Bạn thân mến, hôm nay tôi xin được khép lại những câu chuyện về những em bé bị bán vào con đường nô lệ tình dục. Tôi xin khép lại, chứ tôi không đóng kín đâu nhé, vì tôi sẽ trở lại với bạn sau. Bởi vì tôi còn rất nhiều chuyện muốn kể cho bạn nghe, nhưng tôi nghĩ ba câu chuyện trên cũng đã đủ cho bạn và tôi nhìn thấy những nỗi đau thương của các em. Như tôi đã nói trong lời giới thiệu, tôi đoán là sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em, thì sẽ có người khen kẻ chê, sẽ có người đồng tình, kẻ không thích. Và đến hôm nay là sau 1 tháng 10 ngày khi bài viết đầu tiên được đưa lên mạng, tôi đã nhận được trên dưới 1.000 email, trong đó có khoảng 50 email chê trách những việc tôi làm. Cũng có một số email hết sức miệt thị. Cũng có một số hăm dọa giết tôi từ thân xác cho đến tinh thần. Bên cạnh đó, cũng có một số cuộc điện thoại gọi tới văn phòng giáo xứ của tôi với các lời lẽ rất khó nghe. Nhưng, bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại với bạn. Tôi không sợ đâu. Về phần tôi đã có Chúa lo. Còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục, nếu tôi và bạn không lo, không nói dùm các em, thì ai sẽ lo cho các em đây? Tôi kể cho bạn nghe một mẩu chuyện mà tôi và cô bé Thiên Nga, chắc bạn còn nhớ, cô bé đã chở tôi đi lang thang, mà tôi kể cho bạn nghe trong câu chuyện Cũng Một Kiếp Người. Câu chuyện như sau.
Một lần, chúng tôi ghi được cảnh những kẻ buôn người mặc cả giá các trẻ em trong một quán cà phê ngay giữa ban ngày. Không khí trong quán cà phê lúc ấy thật oi bức. Những người đàn ông da trắng đang uống rượu với một số người Campuchia. Và theo nhận xét của riêng tôi, có thể họ cũng đang dùng ma túy nữa. Tôi hỏi Nga, những người này là ai vậy? Em trả lời, những người da trắng là khách làng chơi, còn những người Campuchia là các quan chức chính quyền. Họ là những người bảo kê vùng này.
Thế là chúng tôi rời quán cà phê ngay lập tức, và sau khi đã ra bên ngoài, Nga nói cho tôi biết, chỉ cần 50 đô la, họ có thể thuê một kẻ giết người mướn ở Campuchia. Bạn thân mến, nếu bạn theo dõi những tin tức tại Hoa Kỳ, thì trong những ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2004, giữa những lúc đài truyền hình Hoa Kỳ chú tâm đăng tải tin tức và hình ảnh về những cuộc tranh cử tổng thống ồn ào tại Hoa Kỳ, thì đài NBC với nhóm phóng viên của chương trình Daylight đã âm thầm làm một cuộc hành trình nửa vòng trái đất đến Campuchia để quay lại những đoạn phim tài liệu và phát sóng vào đêm 23 tháng 1 năm 2004. Phóng sự đã làm dậy lên một làn sóng phẫn nộ và kinh hoàng trong lương tâm nhân loại, đến nỗi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell đã phải lên tiếng lên án mạnh mẽ về tệ nạn đó và hứa là Hoa Kỳ sẽ can thiệp. Cũng như Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã ký ngay vào một đạo luật truy tố và trừng trị những kẻ mua dâm các em dưới tuổi vị thành niên. Khán giả đã hết sức ghê tởm khi phải chứng kiến những khoảnh khắc mà nhóm phóng viên của chương trình Daylight cùng với cảnh sát Campuchia đột phá vào những ổ mại dâm trái hình, đã giải thoát được rất nhiều các em nhỏ, những em nhỏ xíu và ốm yếu, tuổi chỉ khoảng chừng 5 đến 10, đang bị bắt phải làm nô lệ tình dục trong các nhà chứa này. Khi phá cửa và lục soát một căn phòng kín, nhóm phóng viên Daylight và cảnh sát Campuchia đã phát hiện nhiều tập hình ảnh và những bút tích của rất nhiều em bé Việt Nam nằm ngổn ngang với những cái tên rất Việt Nam: Liên, Tuyết, Xuân, Yến, vân vân và vân vân. Và theo thống kê của đài NBC, thì đến cuối ngày có 37 em được giải cứu, đa số là những em nhỏ dưới 10 tuổi. Và khi được phóng viên Hansen của đài truyền hình NBC hỏi về thực trạng tệ nạn này ở Campuchia, bà Mu Sok Hua, bộ trưởng đặc trách về vấn đề phụ nữ, đã buồn rầu thú nhận như sau.
Tôi xếp nạn mại dâm vào ưu tiên 1 trong danh sách của tôi. Có cách nào đưa ra con số trẻ em dính líu vào thảm nạn này là bao nhiêu không? Phóng viên hỏi lại. Khoảng 30.000 em. Bà có thấy con số quá nhiều không? Vâng, đúng.
Bạn thân mến, chỉ có 37 em được giải thoát khỏi kiếp đời tăm tối, khỏi cái củi nhốt người, khỏi địa ngục của trần gian. Trong số 30.000 trên toàn quốc là một con số rất nhỏ, nhỏ đến đau lòng. Mà không đau lòng, không thảm thương sao được hả bạn? Vì khi ta biết, hầu hết trong các em đó là những em bé gái người Việt Nam của chúng ta. Bạn ơi, tôi vẫn biết rằng khoảng 3-4 năm trước, thì những thông tin này đã làm cho bao người phải khóc. Bao tiếng nói đã được cất lên thay cho các em. Và tệ nạn buôn các trẻ em làm nô lệ tình dục đã lắng đọng được một thời gian. Nhưng rồi, đâu lại hoàn đó. Càng ngày, các mắt xích buôn các trẻ em càng tinh vi hơn, càng được bảo kê kỹ hơn, và càng nhiều trẻ em được đưa vào phục vụ những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay, tôi, một nhân chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng khóc, tiếng gào thét của các em. Bạn thân mến, đến đây tôi xin trích đoạn một phần email của một người tự xưng là một bà cụ 63 tuổi mà tôi nhận được như sau.
Cha Thông ơi, sau khi đọc xong câu chuyện Mùa Trinh, thì con đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Như Chúa Giê-xu bị quân dữ đánh đập, hành hạ, bị kéo tay chân ra để đóng đinh vào thập giá, thì hôm nay 2.000 năm sau, con cái của Chúa cũng bị quân dữ là bầy quỷ kéo tay chân, cột vào thành giường, đánh đập, hành hạ và chà đạp. Ôi lạy Chúa, nỗi đau không thể diễn tả được. Thật tội nghiệp cho Chúa 2.000 năm trước, và thật đớn đau cho con cái bé bỏng của Chúa ngày hôm nay.
Bạn thân mến, xin bạn đừng để các em khóc một mình. Đừng để tiếng gào thét trong đau khổ của các em chỉ vỏn vẹn nằm trong bốn bức tường của những nhà chứa. Xin bạn hãy nói dùm các em. Nếu bạn không nói, thì tiếng nói của các em chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Xin bạn hãy giúp các em vác thánh giá của mình, như ông Simeon đã vác đỡ thánh giá cho Chúa hôm xưa. Xin bạn hãy lên tiếng cho các em bạn nhé. Xin bạn hãy đừng để cuộc sống của các em rơi vào ngõ cụt. Và đó cũng là chủ đề mà tôi dùng cho CD này. Nhưng tôi không chỉ dùng chữ ngõ cụt một cách đơn thuần, tôi dùng chữ ngõ cụt với một dấu chấm hỏi. Có nghĩa là ngõ cụt đó vẫn chưa phải là ngõ cụt, nó vẫn có hy vọng của nó, và các em đang hy vọng nơi bạn đó. Xin bạn hãy cùng tôi và tất cả những người khác đưa các em ra khỏi ngõ cụt của cuộc đời. Và cuối cùng, tôi nguyện xin Thiên Chúa của tình yêu và sự thật giải thoát những sợ hãi của bạn và của tôi, để chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật, và qua đó các em được giải thoát khỏi ngõ cụt của cuộc đời.